还好共耶稣。
Các bạn thân mến, cầu nguyện và hòa giải là hai việc thực hành không thể thiếu trong đời sống của một người Kitô hữu. Cầu nguyện là để cho chúng ta có thể sống với Chúa như một người con thảo. Người con thảo là người không chỉ sống tốt với cha của mình, nhưng còn có khả năng sống tốt với cả anh chị em của mình. Thế nên việc cầu nguyện thật sự không thể nào tách rời khỏi việc hòa giải. Cầu nguyện với Thiên Chúa cũng là lúc tôi để cho mình được hòa giải với anh chị em của mình. Trong Tin Mừng theo Thánh Luca, Đức Giêsu kể chuyện hai người lên đền thờ cầu nguyện, một người thu thuế và một người Pha-ri-siêu. Người thu thuế thì đứng đằng xa không dám ngước mắt lên trời, vừa đấm ngực vừa thưa rằng: Lạy Thiên Chúa, xin rủ lòng thương con là kẻ tội lỗi. Còn người Pha-ri-siêu thì đứng thẳng nguyện thầm: Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì con không như bao kẻ khác tham lam, bất chính, ngoại tình hoặc như tên thu thuế kia. Con ăn chay mỗi tuần 2 lần, con dâng cho Chúa 1/10 thu nhập của con. Đưa ra hai hình ảnh trên, Đức Giêsu có một đích nhắm rất rõ ràng. Ngài nhắm đến những người cứ tự phụ cho mình là công chính và khinh chê những người khác. Tự phụ là nâng mình lên và khinh chê là đạp người khác xuống. Dường như cứ mỗi lần đạp người khác xuống, người ta lại có cảm giác mình được nâng lên. Ở ngoài đời, người ta thường đạp lên đầu nhau để sống và để khẳng định vị thế của mình. Bước vào giờ cầu nguyện, lắm người cũng tưởng rằng mình có thể đạp lên đầu người khác để đến với Chúa. Thế nên có những người cầu nguyện nhiều mà chưa bao giờ có thể thực hiện được việc hòa giải trong đời mình. Có bao giờ tôi nhận thấy mình có nét gì đó giống với cung cách của người Pha-ri-siêu? Tôi thấy khó để nhận ra những lầm lỗi của mình, nhưng lại thật dễ để xét đoán và nhìn ra lỗi lầm của người khác. Tôi tưởng tôi có thể biết mình qua những gì tốt lành tôi đã làm. Điều quan trọng hơn mà tôi đã bỏ qua chính là những diễn biến trong con tim của mình. Những gì diễn ra âm thầm trong con tim mới thật sự phản ánh được tôi là ai. Còn những hào nhoáng của công trạng thành tích dường như chỉ là những chiếc mặt nạ phủ bề ngoài con người tôi mà thôi. Đáng buồn là tôi vẫn thường thích nhìn mình qua chiếc mặt nạ hơn là nhìn vào con người thật của mình. Qua chiếc mặt nạ tôi luôn thấy mình đẹp. Qua chiếc mặt nạ tôi dễ xác lập thế đứng của mình trên người khác. Qua chiếc mặt nạ tôi thấy mình dễ đón nhận mình hơn. Đến với Thiên Chúa, không phải không có lúc tôi thủ sẵn cho mình những chiếc mặt nạ. Trong khi đó, Thiên Chúa thì không nhìn con người theo cái địa vị mà xã hội phong tặng cho người ấy. Thiên Chúa cũng không nhìn con người theo những chiếc mặt nạ mà con người muốn đeo mang cho mình. Thiên Chúa không ở bên ngoài để làm kẻ quan sát, nhưng Ngài ở bên trong con người. Ngài thấu hiểu con người từ chính bên trong với tất cả những điều tốt lẫn chưa tốt của con người. Ngài thấu hiểu cả những nỗi niềm và những rung cảm thầm kín của con người. Tất cả những gì tôi làm được cho Thiên Chúa thì luôn quan trọng, nhưng quan trọng hơn là tôi đã làm tất cả những điều ấy với thái độ nào. Thế nên ích gì khi tất cả những điều tốt lành tôi đã làm chẳng mang lại gì cho tôi ngoài một cái tôi càng lúc càng phình to và một lòng tự mãn càng lúc càng trở nên quá đáng. Ích gì khi tôi ra sức tích góp bao công đức cho mình để rồi tôi lại sử dụng chúng như những vũ khí để tấn công người khác. Ích gì khi tôi vẫn trung tín đều đặn với việc cầu nguyện của mình mà con tim tôi càng lúc càng khép lại trước Thiên Chúa và trước anh chị em của mình. Bị trói chặt vào những thành tích của đời mình, miên man ngủ quên trên những công trạng hào hùng của mình, chúng ta khó có thể mở rộng con tim mình ra cho Thiên Chúa và cho người khác. Khi ấy, mọi người và kể cả Thiên Chúa luôn có nguy cơ bị chúng ta sử dụng với mục đích chỉ là để tán tụng mình. Phải chăng đó là căn gốc của mọi đổ vỡ? Phải chăng đó là nguồn cội của mọi bất hòa? Người Pha-ri-siêu dường như đã làm được tất cả những điều mà luật buộc một người công chính phải làm. Đáng tiếc là tầm mắt của ông không đủ cao để hướng nhìn lên Chúa. Với một tầm mắt cao và rộng hơn, người ta sẽ dễ nhận ra rằng Thiên Chúa của mình là một Thiên Chúa cho mặt trời của người mọc lên, soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Thế nên quay lưng với anh em mình cũng đồng nghĩa với việc quay lại với Thiên Chúa, đấng là tình yêu. Bác ái là giới răn cốt yếu của một người Kitô hữu. Không ai có thể tách việc bác ái với anh em mình khỏi việc thờ phượng Thiên Chúa. Vì vậy mà Đức Giê-xu dạy, nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình. Lễ vật đẹp đẽ nhất mà tôi có thể dâng lên Thiên Chúa không phải đến từ đôi tay hay cái đầu, nhưng đến từ chính con tim của tôi. Với một con tim rộng mở, Thiên Chúa sẽ có thể bước vào cõi lòng tôi. Ngài cũng sẽ dọn chỗ để cho nhiều người khác cùng bước vào con tim của tôi. Thế nên nếu con tim tôi đã thật có Chúa, hẳn trong con tim ấy sẽ luôn có chỗ cho người anh em của mình. Lễ vật mà người thu thuế dâng lên cho Thiên Chúa không gì khác hơn là chính cuộc đời thật của ông với tất cả những lỗi lầm sai phạm. Ước gì mỗi người trong chúng ta cũng có thể mở trọn lòng mình ra với Chúa như thế. Nhờ đó chúng ta luôn có cơ hội để hòa giải với chính mình và với chính những người anh chị em của mình. Lạy Chúa, chúng con luôn ước mong mình sống đẹp lòng Chúa nhờ việc thực thi những điều công chính và xây dựng nhiều công trình tốt đẹp cho nước Chúa. Nhưng lạy Chúa, có lẽ công trình đẹp lòng Chúa nhất chính là con tim yêu thương của chúng con. Xin cất khỏi chúng con quả tim chai đá và khô cứng. Xin ban cho chúng con một con tim bằng thịt, biết đau trước nỗi đau của người khác, biết cảm thông trước đổ vỡ thất bại của người khác. Xin ban cho chúng con một con tim yêu chuộng hòa bình và chân thật, một con tim khiêm tốn và bao dung, một con tim tinh tuyền không ghen tương hờn oán, một con tim quảng đại biết hướng đến mọi người. Ước gì cứ mỗi lần được đến gần với Chúa, chúng con cũng thấy mình được kéo lại gần với anh chị em của mình hơn. Ước gì chúng con tập yêu mến Chúa mỗi ngày qua chính những người anh chị em hữu hình đang sống quanh chúng con. Amen.
Chán hòa nguyện xin Chúa thứ tha cho. Trên đỉnh cao một người đạo đức quay xuống, tự hào với những công lao ngày qua ngày, vượt bao cám dỗ treo leo. Mặt trời vẫn sáng soi cho hai thân phận, dù là phía cuối nơi sâu vực sâu. Mặt trời vẫn sáng soi cho hai tâm hồn, dù nơi chót vót cao xanh. Thái dương tình rất bao dung, từ vô tận đến. Con xin hối hận, xin được Chúa thứ tha. Con xin ước nguyện luôn nhỏ bé khiêm. ra khi con tự thấy con sống thật là rất tốt, không chia vào đâu được thì con đã quá kiêu căng. Con quay xuống những người tội lỗi xa ngã, nặng lòng xét đoán chi ly về bao điều, lại thêm ánh mắt khinh chê. Nào ngờ chính lúc con đang quay lưng lại, để mà cúi xuống nơi sâu vực sâu, lại là chính lúc con đang quay lưng lại, mặt trời chúa sáng soi cho chính gương mặt tối tăm đi, con đâu rạng rỡ. Con xin hối hận, xin được Chúa thứ tha. Con xin ước nguyện luôn nhỏ bé khiêm hạ.
Mặt trời vẫn sáng soi cho ai thân phận, dù là phía quê nơi sâu vực sâu. Mặt trời vẫn sáng soi cho ai tâm hồn, dù đời trọn vôi cao xanh. Thái dương tình rất bao dung, từ vô cận đến.
Nào ngờ chính lúc con đang quay lưng lại, để mà cúi xuống nơi sâu vực sâu, lại là chính lúc con đang quay lưng lại, mặt trời chúa sáng soi cho chính gương mặt tối tăm đi, con đâu rạng rỡ. Con xin hối hận, xin được Chúa thứ tha. Con xin ước nguyện luôn nhỏ bé khiêm hạ.
Trời vẫn sáng soi cho ai tâm hồn, dù đời trọn vẹn.